quý vị vẫn tiếp tục học những cái pháp của Đức Phật. Tôi tin chắc đây là lần thứ 16 đó. Tôi đến được, quý vị đến đây học được 16 lần rồi. Và quý vị thấy 16 lần đó, nếu quý vị nhớ được một phần trong học hỏi đó thôi là quá nhiều. Nếu nhưng mà quý vị còn tâm muốn tu học thì tôi chỉ quý vị tu học. Những cái gì mà tôi đem lại nói với quý vị đó là những lời của Đức Phật dạy kinh điển. Tôi không bao giờ nói những cái lời gì mà của tôi, vì tôi không có đủ khả năng để mà nói cái lời gì để dạy đời. Chỉ có Đức Phật mới đủ khả năng dạy chúng sanh những cái lời đó. Thành ra tôi đem những cái lời Đức Phật dạy mà tôi nghiên cứu, tôi thấy thì rất nhiều, nhưng cái chỗ nào là chỗ quan trọng phải cần học, tôi đem lại nói gì. Nhất là trong cái 38 pháp hạnh phúc này, Đức Phật dạy từ người thường cho tới Bồ Tát Niết Bàn. Như vậy chúng ta học được 38 cái pháp hạnh phúc rồi, và chúng ta sẽ thấy được cái sự màu nhiệm của pháp của Đức Phật. Pháp thì nhiều lắm, nhưng là đây là con đường Đức Phật nói rõ ràng. Quý vị học được cái pháp thứ 8 vừa rồi, đây là cái pháp thứ 9. 38 pháp hạnh phúc là pháp thứ 9 đó, là Đức Phật muốn cho chúng ta học thông được giới lực, học thông được cái giới lực. Mình muốn đi tu thì phải trì giới. Mà cái người ở ngoài đời á, người ngoài đời đó thì chánh thủ có pháp lực, phải không? Người đời phải có cái lực của đời, người tu phải có cái giới của người tu. Đức Phật dạy chúng ta phải thông hiểu được cái giới lực nếu muốn làm một người chân thật. Tiếng Bali là Vinayocha Susikito. Vinay là giới lực. Susikito là mình phải thông hiểu, phải biết cái giới lực, mình mới làm một con người nó hoàn toàn đúng đắn. Con người mà không hiểu giới lực á, ở đường đời mà không hiểu lực á, mà làm sai lực thì quý vị biết rồi, lực chính thủ ta cấm không cho làm, vậy vậy mà mình làm là mình có tội, thấy không? Đó là mình không hiểu, là hiểu lực mình làm trái lực. Mà ra đi tu á mà không hiểu giới á, cái lời ngăn cấm Đức Phật á, làm sao mà tu cho đúng đắn. Thành ra trong 38 pháp hạnh phúc, Đức Phật chú trọng biểu mình phải học được cái giới lực đó. Tiếng Bali là Vinayo là giới đó, Susikito đó là thông hiểu. Nhưng mà chúng ta muốn học để thông hiểu được cái giới lực đó, cần phải phân tích, nghĩa là giới lực trong ba điểm như vậy. Một, chúng ta phải biết cái trạng thái của giới lực. Trạng thái là cái giới lực đó nó có sao, cái giới đó nó làm sao, phải hiểu được cái đó. Phải, thứ nhất là phải hiểu cái trạng thái của giới lực. Thứ hai là chúng ta phải biết cái quan trọng của giới lực, cái giới lực nó quan trọng thế nào, cũng như mình phạm cái giới đó thế nào, mình không phạm thì thế nào, mình giữ được cái giới đó thì thế nào. Phải biết cái sự quan trọng của giới lực là cái phần giải phóng thứ hai. Thứ ba, Đức Phật nói giới lực là nguyên tắc rất đẹp để người hành theo. Đức Phật nói cái giới lực đó, nó là cái nguyên tắc, là cái căn bản tốt đẹp để cho người phải hành theo. Chúng ta muốn tu cũng phải có giới của người tu, mà chúng ta ở đời cũng phải theo cái lực của đời, thế không? Đâu có chống khỏi làm con người. Đức Phật còn nói cái giới lực đó là những điều cấm không cho người vi phạm để đem an vui lại cho chúng ta. Giới lực này là để cấm không cho vi phạm, mà để đem cái an vui. Mà nếu vi phạm là không an vui. Bây giờ quý vị ở đời mà quý vị vi phạm giới lực, đừng nói gì thôi, mình lái xe đó, lái lẹ quá cảnh sát kêu là phạt, rồi vi phạm, phải không? Đâu có an vui gì. Nó phạt mày vài chục bạc cũng tiếc rồi, phải không đó? Đó bây giờ nói ở đời, nói sơ sơ cái nhỏ xíu thôi. Còn nếu mà mình đi tu mà mình không giữ giới lực kia mình làm như vậy rồi mình không làm theo, trừ phi là mình không hổ thẹn, mình cứ đẩy đưa vậy. Chứ nếu mà mình là người tu chắc chắn mình rất hổ thẹn, cứ thấy mình làm không đúng theo lời Phật dạy. Như vậy đó, cái giới lực là cái điều cấm không cho người vi phạm, nhưng mà đem lại cái an vui.
khi mình không vi phạm mình an vui. Như nãy nói mình lái xe đi xa về không có bị phạt, tức là an vui, không phạm giới luật. Ví dụ như vậy. Như vậy đó, chúng ta ở đời đó là có hai cái lối đi, một là cái đường đời và đường đạo. Đó. Thường ngày chúng ta ở đời có hai cái đường đi, một là đường đời. Đường đời thì chúng ta phải đi rồi, ai nấy cũng phải đi rồi, sinh ra làm người. Còn một cái đường đạo là cái người có tâm để tu đi. Như vậy có hai lối đi. Tại sao nói có hai lối đi? Vì chúng ta có hai thành phần quan trọng là thân và tâm. Đó, mình có cái thân nè, rồi mình có cái tâm đó, phải không? Thành ra nó có hai lối đi. Cái thân của mình đó là một lối đi, mà cái tâm của mình cũng một lối đi. Quý vị nên nhớ, có thân với tâm, thật ra phải có hai lối đi, hai lối đi. Mình sanh ra trong đời á, cái thân của mình sanh ra trong đời, sống trong đời thì mình cũng phải tuân theo cái lực lệ của đời, phải không? Cái thân mình này nè, mình phải tuân theo cái lực lệ của đời. Nhưng mà vì cái thân mình có cái tâm, nó còn có một cái đường khác nữa là cái đường đạo, phải không? Bây giờ nói này nè, có nhiều người á không có tin đạo ha, thì giữ cái giới lực của cái thân là đừng có làm trái giới lực của chính thủ này kia, thì người đó được yên cái thân, nhưng mà người đó chưa chắc yên cái tâm đâu. Nếu không có lo cái giới lực của cái tâm, cái đạo, yên cái thân là mình không có phạm tội này tội nọ, chính thủ không kiếm chuyện mình, cảnh sát không có tìm tới hỏi han gì, không bắt bớ, không phạt hành gì, cái thân được yên. Nhưng mà nếu cái đó là mình giữ giới lực của đường đời, còn nếu mình không giữ giới lực cái đường đạo mình không giữ á, thì cái tâm mình nó chưa chắc yên, thấy không? Thành ra đó, chúng ta có thân với tâm, chúng ta cũng có hai cái giới lực, một là cái giới lực của đường đời, một là cái giới lực của đường đạo. Quý vị nên hiểu cái đó. Nếu mà quý vị giữ được cái giới lực đường đời là tốt rồi, là tốt cho cái thân quý vị, không có đi gầy gà người ta, không có lộn xộn như người ta, làm ăn gì kia đàng hoàng kia, quý vị được yên cái thân. Nhưng mà chắc quý vị cái tâm yên không? Quý vị còn giận vợ giận chồng nè, còn giận con giận cái nè, còn giận bạn giận bà nè, hả? Quý vị còn sân hận nè, thì cái tâm quý vị đâu có yên. Yên cái thân nè. Thành ra đó, cái Phật chia cái hai cái giới lực là vậy. Một là cái đường đời, một đường đạo. Quý vị nghe cho kỹ trong cái đó, không? Tất cả nhân loại á, sinh ra trong cõi ta bà thế giới này đó, đều phải ở dưới nhiều cái định lực. Mình sinh ra trong cái đời nó phải ở dưới nhiều cái định lực. Nếu mình là người tại gia, mình chưa có đi tu á, ở nhà như vậy thì phải ở dưới cái định lực của chính phủ như nói vậy. Mà chính phủ Mỹ có lực chính phủ Mỹ, nếu quý vị ở bên Tây có lực của chính phủ bên Tây khác, mà quý vị ở đó ở Việt Nam đó, ở bên miền có cái lực của chính phủ đó khác, đó thấy không? Tôi thật nói rõ ràng là nhiều cái giới cái định lực. Bởi vì mình sinh ra người chưa đi tu là mình phải ở dưới cái định lực của chính phủ đó. Còn ngoài ra đó, nếu mình hướng về cái tâm á, về đạo đức á, mình phải ở dưới cái giới lực của Đức Phật như nói này. Đấy, cả hai đường. Cái lực của đạo Phật á, để cho cái người cư sĩ là mình đó, mình chưa có đi xuất gia, còn ở tại gia đó, thì quý vị biết là có ngũ giới, thấy không? Mà ngũ giới tôi khắc nghĩa quý vị nghe hoài, nghe cả chục lần đó. Cái giới mà căn bản cho người cư sĩ tại gia Đức Phật có nói ra là ngũ giới, Bát Quan Trai Giới, thấy quý vị nghe hoài cái ngũ giới đó, thấy không? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu là ngũ giới, để cho thân khẩu ý quý vị được yên tĩnh, thấy không? Quý vị không sát sanh, không tà dâm, là quý vị không trộm cướp, ba điều đó là quý vị được cái thân yên tĩnh rồi. Quý vị không có đi làm những cái chuyện đó là thân yên tĩnh rồi. Quý vị giữ được cái không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, mà quý vị giữ được cái không nói dối á. Mà không nói dối đó, Đức Phật còn chia ra không nói lưỡng thiệt là hai lưỡi đâm thập đi đâm thập lại, không nói đều ác khẩu là chửi bới người ta, thề thốt chửi rủa người ta, không nói ý ngữ là không nói bóng gió, nói dụ dỗ người ta, gạt lường gạt người ta, là quý vị tránh được cái khẩu rồi, nảy thân cái này khẩu rồi. Được cái ý nữa, lại quý vị đừng có uống rượu say xưa hay uống rượu vô rồi cái ý cái tâm quý vị nó loạn hết rồi, Như vậy ngũ giới căn bản quý vị cũng được cái thanh khẩu ý thanh tịnh đó. Còn bát quan trai giới là mình chưa đi tu, mình giữ cái đó là một đề quý vị đừng ăn sái ngọ. Cái đừng ăn sái ngọ đó nói ra đó thì vì cái sự ăn uống đó, mình ăn uống nhiều quá, mình cứ một ngày cứ lo ăn lo uống, đâu có thời giờ mà tu hành. Cái sự ăn sát ăn giờ ngọ là ý đó là cái Đức Phật muốn nói là bởi vì mình lo tu thì phải bớt. Bây giờ không thôi chút cái tới giờ ăn, chút tới giờ ăn, chút lo ăn. Rồi lo ăn thôi sao, xin lỗi, ăn nhiều quá chắc cũng khó tu rồi, bởi vì có khi nó cũng mỏi mệt rồi. À, đó là điều thứ hai. Thành ra đó, cái bát quan trai giới đó là cái giờ ngọ. Cái đó nó có chuyện nhiều lắm, tôi không muốn nói ở đây, tôi nói thì dài lắm. Tôi muốn nói cái chuyện khác, cái ví dụ ăn sái ngọ này. Bây giờ thôi tôi nói một chút đi, để quý vị biết tại sao có cái cấm mà không cho ăn buổi chiều không thế nào. Hồi xưa đó Đức Phật còn tại thế đó thì không có cấm nói ăn cái giờ nào đâu. Ban đầu Đức Phật mới có những người đệ tử đi ra tu là không có nói tới cái vụ mà ăn sáng ăn chiều gì hết đó. Thì trong lúc đó đó các thầy trì khưu đó, có thầy thì ăn buổi chiều, Đức Phật thì Đức Phật dùng có ngọ thôi, Đức Phật chỉ độ có ngọ thôi, mà các thầy là Đức Phật không có nói à. Thì có các thầy đó cũng có những thầy thì khưu đó cũng độ ngọ theo Đức Phật vậy thôi, mà có thầy đó thì chiều cũng đi xin ăn nữa, mà Đức Phật chưa có ra cái giới cấm. Thì ở bên Ấn Độ nghèo, xứ nghèo hồi xưa mấy ngàn năm nghèo lắm, thì cái người ta đi làm ruộng đó, người ta đi về, ta đi ngoài đồng chiều về ta lo nấu ăn nè. Rồi tối đó đâu có đèn điện như mình, thì nó thắp cái đèn cai đèn cốc tối vậy nè. Rồi mấy vị đi xin ăn đi lợi đứng trước nhà đó cầm cái bình bát vậy nè. Rồi người ta phải dám, ta đi làm mệt, ta về ta nấu buổi chiều, ta còn phải dám đi nấu để cho mấy quý vị đó, để bác quý vị đó nữa. Mà Ấn Độ đó thì hồi xưa thì có cái cửa sổ nhỏ nhỏ, cái nhà lá, nhà đất vậy đó, nghĩa là trong kinh điển. Thì có nhiều ông lại đứng gần đó để cho người ta thấy, để cho mấy bà thấy. Mà có khi mấy bà đương đi làm ruộng về mệt nhọc, cái mấy bà rửa chảo rửa nồi qua tưới nước ra, tưới ngay cái cửa sổ đó, đâu có để ý. Tưới vậy cái thì nó nhầm ướt mấy cái cà sa của mấy ông đi, vì đâu có thấy mấy ông đứng, thì mấy ông đứng cũng không trúng chỗ đó. Thành ra mấy người đó cứ, mấy người nấu ăn cứ tát ra ngoài cửa đó. Chứ đâu có như mình có bồn rửa chén như vậy, làm sao có mấy cái đồ này. Quý vị bây giờ đó sống ở trong cái thế giới cực lạc rồi phải không? Quý vị sống trong cực lạc thế giới này nè. Đó, thành ra tát ra đi ướt mình, ướt mẩy, hôi hát. Đó, cái đó một cái nguyên do. Thế mà Đức Phật kêu đừng có ăn buổi chiều nữa. Đó, còn nhiều lắm, nhưng tôi nói là một cái nguyên do đó, về ướt áo này kia, ướt cà sa. Đức Phật nói thôi bây giờ đừng có ăn vậy nữa, bởi vì nghĩa là ăn cho no buổi trưa đi. Bởi vì người ta đi làm lụng mệt mệt lắm, người ta về ta còn phải kiếm ăn, nuôi gia đình còn phải lo cho mình người tu nữa. Đức Phật mới không cho ăn buổi ngọ nữa. Hiểu được cái đó không? Mà còn nhiều cái chuyện khác nữa, thôi tôi nói vắn tắt rồi để quý vị hiểu được phần nào cái đó không. Thành ra đó nghĩa là cái giới lực đó, Đức Phật kêu chúng ta học cho hiểu đó, là tại sao chúng ta hiểu được cái giới lực chúng ta mới tu được chứ. Nếu mà chúng ta nói muốn tu mà không biết cái giới lực, Đức Phật cấm chỗ này chỗ nọ, như nãy bác quan chơi giới mình nói tới cái giới thứ sáu là không ăn sái giờ ngọ là một trong những lý do đó. Còn những lý do khác nữa thì tôi miễn không nói. Còn cái giới thứ bảy đó là Đức Phật kêu gì? Kêu chúng ta đừng có đờn kèn múa hát. Thế khi đi tu rồi mà mình đừng có đờn kèn múa hát, mà không cho nghe đờn kèn múa hát nữa. Tại sao? Bởi vì mình nghe đờn kèn múa hát á, ở đời á, cái đờn kèn múa hát á, nó làm cho cái tâm mình đó, nó đi theo cái đờn kèn múa hát á. Hay lắm. Rồi mình quên đi, mình quên niệm Phật đi, quên giữ giới đi, thành ra mới cấm không cho đờn kèn múa hát. Cái giới thứ bảy. Cái giới thứ tám là bát quan trai giới, là đừng cho đeo bông ngọc sàng vàng. Thấy không? Rồi nhất là sức dầu thơm, bánh thánh, tha son, cấm hạn mấy cái đó. Có nhiều người nói trời Đức Phật cấm gì mà cấm tới dữ vậy, cấm tới cái đó. Quý vị phải biết đó, bởi vì nghe quý vị giữ bát quan trai giới là quý vị ha, nếu khi quý vị còn đeo hột sàng, còn đeo vàng, còn tha son đánh thấn, quý vị đem lại chưng sơ với cái người bát quan trai giới như nào, quý vị còn tâm ấy, quý vị đó là giàu có hơn, đẹp hơn là một điều. Còn cái dầu thơm đó, hồi xưa Ấn Độ làm dầu thơm thơm lắm. Hồi xưa đó dầu thơm của Ấn Độ thơm hơn dầu thơm bây giờ nữa. Thành ra khi xích vô rồi đó, cái người ta đương niệm Phật đó, mà quý vị bước tới cái đó thơm cái lỗ mũi, người ta quên cái niệm Phật, người ta nhớ cái dầu thơm này rồi. Làm sao mà niệm Phật? Quý vị giữ bát quan trai giới mà xức dầu thơm tha son đánh thánh thì cấm thêm cái giới thứ 8 là như vậy, có lý do. Mà đừng quên nói, trong kinh điển nói, cái sự quý vị trang điểm đạt đẻ này là quý vị khiêu khích cái lòng thương của kẻ khác. Mà quý vị vô chùa, quý vị khiêu khích nên thầy luôn, mới thẳng quý vị nghe vậy đó. Như vậy đó, quý vị muốn giữ bát quan trai giới, quý vị bữa đó bằng cái áo thường thôi, quý vị muốn tinh thật, bỏ hết son phấn vàng bạc ở nhà đi, mà tới bát quan trai giới đó là đừng bao giờ nói khiêu khích này kia, bỏ hết. Không phải lại đó mà nói cái hộp sàn mua ở đâu, tôi chỉ tôi để tôi đi mua, hay là cái kia đó, cái hộp thì nó dày tốt ha, cái cây son này mua ở đâu, trời ơi cái thánh này thơm quá, tên gì vậy, thì quý vị không có bát quan ở trên. Như vậy đó quý vị nhớ, nhớ nếu quý vị muốn tu là muốn tu, là tu vậy, không phải tu mê đó. Thì thành ra đó, cái lực mà cho người cư sĩ đó là Đức Phật nói về ngũ giới, về bát quan trai giới, cái đó nói nhiều. Bởi vậy nói nếu mà quý vị ở đời chưa đi tu mà quý vị biết giữ theo cái lịch của chính phủ á, là quý vị được cái thân, nghĩa là không có phiền não, bởi vì quý vị không phạm tội, mà quý vị còn giữ được cái lịch của Đức Phật á, như là ngũ giới bát quan trai giới, là quý vị được cái tâm yên tịnh nữa, quý vị được cả hai, quý vị nên nhớ ha. Không thôi thì quý vị được có một, quý vị làm gì giữ được cái giới của Đức Phật, quý vị được cả hai. Quý vị mà giữ được cái ngũ giới bát quan trai giới đó, quý vị có thể tránh cho mình được những điều phiền lụy về thể xác cũng như về tinh thần. Bây giờ tại sao quý vị không có giết nè, không có trộm cướp nè, không có tà dâm, không có nói dối, tránh được cái thể xác. Cái thể xác quý vị không có bị phiền thức, mà cái tâm quý vị, cái tinh thần đó, được hạnh phúc thanh cao ở trong kiếp này mà cả kiếp vị lai. Kinh điển nói quý vị làm được cái bát quan trai giới, được ngũ giới, căn bản là quý vị trong kiếp này được sự vui an lạc, mà cả kiếp tới quý vị sẽ được an lạc đó. Như vậy đó, Đức Phật có dạy ở trong một câu kệ kệ, thường thường tôi lấy tiếng Bali đó là tôi nói với quý vị là cái này Đức Phật dạy á, không phải lời của tôi. Thành ra đó, nói về cái giới lực, Đức Phật có nói một câu kệ như vậy. Câu kệ là cái lời của Đức Phật, tiếng Bali đó. No che asabuddhi vinayo wa susikito vanne adamahisowa chareya bahuto naro. Đức Phật nói câu kệ như vậy để dạy, nhắc nhở mấy vị đi tu, mấy vị tỳ khưu. Đức Phật thường thường là nhắc nhở những người mà đi tu theo Đức Phật ở trong tịnh xá. Vậy câu kệ này Đức Phật nói có nghĩa của chúng ta là sao? Đức Phật nói sự hành động của nhân loại mà không có lực bắt buộc họ phải thực hành theo thì không khác nào bầy bò đuôi mà đi trong rừng rậm. Quý vị nghe được chưa? Đức Phật nói cái hành động là cái việc làm của nhân loại nè, của thế gian chúng sanh mình nè, cái việc làm và cái hành động đó mà không có cái lực á, không có lực bắt buộc nó phải nên làm vậy, không nên làm vậy, nếu mà không có cái lực vậy đó thì Đức Phật nó cũng không khác nào như cái bầy, một bầy bò, bò nó đuôi mắt á, bò đuôi mắt một bầy mà nó đi trong rừng. Quý vị nghĩ coi, bò nó đuôi mắt nó đi trong rừng, rừng thì cây nhiều, nó đi đụng nhau, đụng cây đụng bò nhau chứ đâu có đi đâu ra khỏi rừng được. Thì dí như cái người ở trong thế gian này mà không có lực lệ để kêu nói không nên làm vậy, nên làm vậy, nếu không có cái đó đó là cũng như bầy bò đuôi. Đức Phật nói nãy như bầy bò đuôi mà đi trong rừng, vậy thì bầy bò đuôi nó đi nó đụng nhau à, phải không? Nó đụng cây đụng cối trong rừng nó cũng tìm đường đi về nhà không được. Là Đức Phật thỉ như là mình ở trong cái xã hội mà không có cái giới lực, không có cái gì đó, là như bầy bò đuôi vậy. Thì quý vị biết Đức Phật hồi 2000 vài năm là chăm chích, nghe rất chú trọng về cái giới lực, lực của đời cũng vậy. Đức Phật rất chú trọng, Đức Phật tỉ nó như bầy bò đuôi, nếu mà không có giới lực, không có cái lực lệ như bầy bò đuôi mà đi trong rừng. Theo Tam Tạng Kinh thì Đức Thế Tôn có dạy chúng ta và về cái giới lực cái chia làm hai bộ ở trong cái Tam Tạng Kinh. Đức Phật chia cái lực của người tại gia, cái người mà chưa có đi tu hẳn, tu thân ở nhà như chúng ta vậy đó. Đức Phật chia cái lực đó là lực của người tại gia. Tiếng Bali là Agariya Vinaya. Vinaya là lực đó. Agariya Ajariya là cái người tại gia, người chưa có đi tu hẳn. Một nữa là lịch của người xuất gia, tức Phật Di là cái người đó đi tu hẳn à, cạo đầu đi tu trong chùa rồi đó. À, tiếng Bali là Anagariya Vinaya. Vinaya là lịch, Anagariya là cái người xuất gia bỏ gia đình để đi tu hẳn. Như vậy đó, Đức Phật trong Tam Tạng Kinh là nói ra là hai cái lực, một cái lực cho cái người tại gia cũng như chúng ta, một cái lực cho người mà đi tu hẳn là xuất gia. Đức Phật có ấn định cái giới lực cho cái hàng cư sĩ tại gia của mình đó thì gồm có 10 đều đó, là thập thiện, tôi nói quý vị nghe hoài đó, gồm có 10 đều. Đức Phật mà ấn định cái giới lực cho cái mình, cái người cư sĩ tại gia, người tu tại gia gồm có 10 đều. 10 đều đó để chế ngự cái thân khẩu ý của mình là 10 thập thiện đó. Hồi nãy nói nè, mà thập thiện ở đâu ra quý vị? Ở trong ngũ giới đó. Ba cái người về thân thì có ba đó, để tu thân có ba, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, ba cái thiện rồi. À, còn khẩu, tu khẩu là có bốn, đừng có nói dối, đừng nói ác ngữ, đừng nói ý ngữ, đừng nói lưỡng thiệt là bảy rồi. Từ ý thì có đừng tham, đừng sân, đừng si, như vậy là cái thập mười đều để chế ngữ thân khẩu ý. Mười đều lực đó người ta gọi là thập thiện, để đối chiếu với thập ác. Quý vị nghe thập thiện, bây giờ tôi kêu quý vị giữ ngũ giới căn bản. Hôm trước tôi nói về giới lực, quý vị nhớ không? Nói về tam quy ngũ giới, quý vị có nhớ cái bài kinh đó không? Đó, ngũ giới đó là đủ cái thân khẩu ý đó, quý vị làm cho chắc đi, đã được thập thiện. Mà đó là, nó là đối lại với cái thập ác. Nếu quý vị không làm cái đó là quý vị bị kẹt trong thập ác rồi. Quý vị sát sanh, quý trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu là quý vị đi trong cái đường thập ác rồi. Như vậy đó, thập thiện là chỗ đó. Đức Phật nói cái đó giới cho người tại gia. Cái thập ác đó thì cũng chia ra là ba giống nhau, là ba đều ác. Nếu chúng ta sát sanh, trộm cướp, tà dâm thì ba đều ác rồi. Thì như vậy quý vị biết thập thiện là quý vị biết thập ác, nó vậy đấy, giống nhau, thấy không? Ở trong cái đạo Phật đó mà muốn nói về cái giới lực á, quý vị phải biết Đức Phật nói những cái giới lực rất hay. Bây giờ nói về cái giới lực cho người xuất gia, về cái tại gia thì tôi nói nãy là thập thiện thập ác đó là cái phần ngũ giới, bà quan gia giới quý vị hiểu rồi. Bây giờ tôi nói sơ cái lực của người xuất gia, nhưng tôi xin lỗi quý vị là tôi không nói hết được, tôi nói bỏ phần, bỏ chín phần để quý vị hiểu chút ít gì, quý vị phải hiểu, vì quý vị không hiểu là quý vị cứ lầm. Người xuất gia đó cũng gọi là người vô gia đình. Mình có gia đình thiệt, bởi vì mình bỏ gia đình đi tu, cũng như mình vô gia đình là không có gia đình nữa, thấy không? Mà cái người vô gia đình đó thì Đức Phật nói là phải có tứ thanh tịnh giới. Đó, tứ thanh tịnh giới là bốn điều giới thanh tịnh. Cái người mà xuất gia phải có cái đó căn bản. Giới thì nhiều trăm đều lắm, đều phải có cái tứ thanh tịnh giới. Cái tứ thanh tịnh giới đó, cái giới thanh tịnh thứ nhất thì tiếng Bali là Patimokkha Samvara Sila. Cái tiếng Bali, tiếng của Ấn Độ, Patimokkha Samvara Sila, người Tàu không dịch, người Tàu chỉ để cái âm, người Tàu để cái âm là Ba La Đề Mộc Sa, tiếng Việt đó. Pho Lọ Thị, Pho Lọ Thị Mu Sa. Cái tiếng mà người Tàu nghe cũng không hiểu, là bởi vì cái ba là Patimokkha, tiếng Bali Patimokkha, người Tàu không dịch, bởi vì dịch nó nhiều nghĩa, người Tàu mới âm theo là Pho Lọ Thị Mu Sa. Người Việt mình nói là Ba La Đề Mộc Sa, người Việt thì dịch theo của Tàu lại. Là cái đó quý vị phải nghe chút nữa mới hiểu, cái đó là cái âm thiên cái âm thôi, không đó. Cái Ba La Đề Mộc Sa đó cũng có người giải nghĩa là thu thúc giới. Có người ta giải nghĩa cái Ba La Đề Mộc Sa đó kêu bằng thu thúc giới. Thu thúc là cái giới để mình nghĩa là hạn chế cái sự hành động của mình đủ thứ để cho nó tốt đẹp. Có người gọi là cụ túc giới. Cũng có người kêu cái Ba La Đề Mộc Sa là cụ túc giới. Cái người cái giới mà thu túc giới hay cụ túc giới hay là Ba La Đề Mộc Sa để cho người đi xuất gia đàn ông á, là tỳ khưu á, có 227 đều trong cái Ba La Đề Mộc Sa, 227 đều giới mà mình người cư sĩ có 8 điều bát quan là làm mệt, làm không nổi, mà cái kia phải 227 điều. Cái đó là nói về Nam Tông nói, còn Bắc Tông người Tàu á, người Tàu còn nói hơn cái đó nữa, nói Ba La Đề Mộc Sa có 250 điều giới. Thành ra quý vị nên nhớ, khi quý vị nói chuyện với mấy người thầy tu Việt Nam ở Tàu thì người ta nói tới 250 điều, nhưng mà thiệt tình trong Kinh Tạng thì nói có 227 điều thôi. Cái đó mình mấy ông thêm được là tốt rồi, mấy ông thêm mà có làm được vậy không? 227 còn chưa đủ, còn muốn thêm 20 mấy điều đó là tôi không biết à, thôi vậy thì mình nghe vậy đi, đừng cãi mấy ông, cầu cho mấy ông làm được. Và như vậy cái giới của thầy Tỳ Khưu là Ba La Đề Mộc Sa đó, tôi muốn giải thích rõ ràng hơn, bởi vì Tàu chỉ âm cái âm vậy thôi. Ba La Đề Mộc Sa là Patimokkha, tiếng Bali đó là người Tàu họ bằng cho cái Ba La Đề Mộc Sa có nghĩa là tùy thuận giải thoát, tùy thuận giải thoát là Ba La Đề Mộc Sa. Tùy là tùy theo, thuận theo là làm theo đó, làm theo để gì? Để giải thoát. Nghĩa là mấy người thầy tu đó làm theo cái giới 227 điều đó, hay là 250 điều như mẹ ông nói đó, để tùy theo cái đó, thuận theo đó là tùy thuận, nghe kỹ, giải thoát, để mẹ ông đi giải thoát. Cũng có chân Đại Niết Bàn Kinh á, khi Đức Phật Niết Bàn á, Đại Niết Bàn Kinh á, ở trong cái kinh mà Như Lai Tánh Phẩm đó, Như Lai Tánh đó, trong cái đoạn kinh đó, cái chữ Ba La Đề Mộc Sa đó cũng kêu là chi túc. Nhưng quý vị biết chi túc, chi túc là biết đầy đủ. Tại sao nói chi túc? Vì những thầy tu giữ theo giới lực Ba La Đề Mộc Sa là những thầy tu biết chi túc, biết đầy đủ, không còn tham lam, không còn muốn cái gì hơn cái sự tu hành, và sống trong cái trì bình khất thực. Tam y là có ba cái y thôi, với cái bình bát vi sinh thôi. Đó, Ba La Đề Mộc Sa, Patimokkha, tiếng Bali gọi là chi túc, biết đầy đủ, quý vị nghe ha. Cũng Ba La Đề Mộc Sa cũng có nghĩa là thành tựu oai nghi. Trong cái bằng Niết Bàn Kinh nói những người xuất gia mà làm được theo cái Ba La Đề Mộc Sa đó là thành tựu oai nghi. Nếu mà quý vị đó làm được 257 điều giới đó là chúng ta thấy quý vị đó như một vị thật, như một vị thật hiện giờ thành tựu oai nghi. Đó, thành tựu là được kết quả có cái oai nghi. Vì tại sao nói thành tựu oai nghi ha? Trong Đại Niết Bàn Kinh nói Ba La Đề Mộc Sa đó là dạy những người tu hành đó không lãnh và không chứa những vật bất tịnh. Không lãnh, lại cho không lãnh, mà không chứa chấp những cái vật mà bất tịnh. Cái gì là vật bất tịnh? Thanh tịnh. Thế mấy ông phải thanh tịnh giải thoát, mấy ông đâu có chứa chấp cái vật bất tịnh không lãnh. Nè quý vị nghe cho kỹ chỗ này đó. Có người không hiểu, nó không lãnh đó chắc là đem cái gì cho, không phải đâu. Nè con mắt ra, Ba La Đề Mộc Sa nói con mắt của người tu đó thấy cái gì cũng vậy đó, không lãnh, thấy vậy thôi. Còn mình thấy là mình thương nè, mình ghét nè, mình lãnh cái đó đó. Nè, con mắt mình chứa chấp đó, thấy không? Con mắt à, dòm thấy là thương nè, dòm thấy ghét nè, lãnh cái đó là chứa chấp cái đó nè. Còn những người tu Ba La Đề Mộc Sa, các vị tu mà làm theo Đức Phật là ngài không chứa chấp, không lãnh. Nghe nè, nè ha, nghe cái lời êm ngọt, cái lãnh nè, chứa chấp vô, ngon quá, ngọt quá, nghe nó thiệt thấm thía quá. Còn nghe cái lời nói không tốt đó, giận nè, sân hận nổi liền. Còn Ba La Đề Mộc Sa dạy những người tu là không chứa chấp, không nhận, không lãnh, mà không chứa chấp những cái lời nghe đó. Nói gì nói đi, nghe vậy thôi ha, tốt cũng vậy mà xấu cũng vậy, thấy cũng vậy, thấy vậy thôi. Có mắt thì phải thấy chứ, nhưng mà không chứa chấp, không lãnh. Đó, cái ý nói không chứa chấp, không lãnh là chỗ đó. Không phải quý vị đem cái mâm cơm nó đi hay đem cái gì đi, không phải cho đó. Quý vị nghe cho kỹ á, nói về cái lục căn này nè. Cả trong cái tâm của người tu không chứa chấp, không lãnh những cái gây bất tịnh, cái vật bất tịnh. Đừng nói tới con mắt thấy là ở ngoài, cái lỗ tai nghe ở ngoài, cả trong cái tâm. Bởi vì cái đó là lục căn mà, nói tới ý mà. Trong Ba La Đề Mộc Sa cũng dạy nó không chứa chấp, không để trong cái tâm những cái bất tịnh, cái chữ bất tịnh đó. Thì ở trong kinh Đại Niết Bàn cũng nói chữ Ba La Đề Mộc Sa là rời khỏi những nghiệp bất thiện của thân khẩu ý, là làm theo cái Ba La Đề Mộc Sa để rời khỏi cái sự bất thiện của thân khẩu ý. Cái thân bất thiện rời đó, cái khẩu bất thiện rời bỏ đó, cái ý bất thiện rời bỏ đó. Thành ra tôi muốn nói quý vị đó là mình tu đó, bây giờ quý vị nghe pháp 100 lần nữa, 100 năm nữa, quý vị phải lo cái thân khẩu ý tam nghiệp. Kinh gọi là cái nghiệp, ba cái nghiệp mà chúng sanh sanh ra có. Cái tam nghiệp là thân khẩu ý, rồi cái tam độc đó là tham sân si. Nói pháp bao nhiêu đi nữa, bây giờ ông thầy đó ông giỏi cách mấy đi nữa ha, thiết đi thiết lại là tam nghiệp với tam độc. Mà cái đường đi niết bàn, cái đường đi giải pháp cũng là tam nghiệp tam độc. Quý vị nhớ đi, nhớ cái gì không được xin nhớ. Làm sao cái thân khẩu ý quý vị được thanh tịnh, mà muốn thân khẩu ý được thanh tịnh là tam nghiệp thanh tịnh, là quý vị phải giữ giới đó. Nãy nói đó, giữ giới, giới sẽ sanh ra cái phước ngăn chặn cái đó để cho được thanh tịnh. Tam nghiệp thanh tịnh thì giữ giới, rồi tam nghiệp thanh tịnh mới tránh được cái tam độc. Nếu tam nghiệp không thanh tịnh thì cái lòng tham, lòng sân, lòng si của chúng ta còn hoài. Thành ra giới lực là căn bản để chúng ta tránh được cái tam nghiệp, mà để chúng ta tránh được cái tam độc. Thành ra thời tam quy ngũ giới tôi nói rõ, tôi chỉ nó cái rễ cây là cái giới lực, quý vị nhớ không? Hãy cái cây mà đứt rễ rồi thì cái cây đâu có sống. Tôi nói quý vị trong tam quy ngũ giới thì trước đó, là Đức Phật thí như vậy đó. Thành ra quý vị phải biết nghĩa là cái Ba La Đề Mộc Sa đó là như vậy đó, thấy không? Là cụ túc giới, là thu túc giới, là cái giới để cho thầy Tỳ Khưu đi tu 227 đề, hoặc giả người Tạo nói tới 250. Còn cái giới của Tỳ Khưu Ni á, đàn bà mà xin đi tu hồi xưa Đức Phật còn là tới 348 đề, quý vị điền đi. Đó, quý vị thấy người đàn bà tu trong chùa, quý vị phải biết cái bà đó, cái cô đó, đó phải giữ tới 348 điều giới, không phải giữ 5 điều, 8 điều như tôi quý vị đâu. Quý vị tưởng tượng mấy bà giữ nổi không nổi chắc tôi không biết. 348 điều. Trong đó đó mà nói cho tới rõ ràng đó, là cái Tỳ Khưu Ni là mấy cô giải mà cạo đầu với tôi đó, tới cái mà liếc con mắt nè, con mắt á, quý vị nghe cho kỹ, 348 nữa, liếc dò một người đàn ông đó thôi là không được rồi. Dòm dòm ngay thẳng được nha, dòm tự nhiên nhưng mình có con mắt mà. Nhưng mà cái tôi nói vậy quý vị hiểu chứ, cái liếc dòm là chuyện khác rồi, cái mà dòm thường là chuyện khác nè. Chỉ liếc dòm thôi chưa nói gì là giới cấm. Nói như vậy không phải người Tỳ Khưu Ni, tới như vậy đừng đó quý vị ha. Mà cái liếc dòm nó có hai cái liếc dòm ở trong giới á đó. Nhưng Tỳ Khưu Ni liếc dòm với một cái sự để ý, liếc dòm một cái sự chết cũng không được cả hai nha, dài lắm. Thôi tôi ngưng chỗ đó chút, nhưng tôi tiếp tục nói cái giới lực quan trọng cho quý vị nghe. Điều thứ nhất là Ba La Đề Mộc Sa, cái bằng tứ thanh tịnh giới là cái giới đầu tiên đó, tứ là bốn á, bây giờ mới nói sơ cái đó quý vị nghe để đầu tiên. Cái thứ hai là lục căn thu thúc giới đó, cái thanh tứ thanh tịnh giới của người tu là phải cái lục căn thu thúc giới, là tiếng Bali là Indriya Savara Sila. Sila là giới đó. Indri là lục căn nè, rồi Samvara là thu thúc. Thì nói hồi nãy cái lục căn thu thúc là cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nè, nhãn căn nè, thấy không, nhĩ căn nè, nhãn là con mắt hồi nãy nói đi nói lại đó. Người tu đó, cái tứ thanh tịnh giới thứ hai là phải lục căn thu thúc, là người tu Đức Phật dạy phải con mắt phải để ý, đừng cho nó quá cái trường hợp của người tu. Lỗ tai nghe cũng phải để ý, thấy không, đừng cho nó quá cái trường hợp của người tu. Người tu phải nghe theo cái cách người tu, không phải người thế. Con mắt cũng phải dòm theo cái cách của người tu, thấy không. Thành ra cái thứ hai là cái tứ thanh tịnh giới, mà thứ hai là lục căn thu túc. Thu túc là gì? Là mình phải kiềm chế nó lại. Thu túc là mình phải giữ nó, phải kiềm chế nó lại, đừng có buông lung, đừng có đừng có nghĩa là dòm theo cái người thế. Thành ra đó, cái người tu đó ngoài cái ba la đề mộc sa 227 điều giới rồi, Đức Phật còn kêu phải lục căn thu túc.
Nó
thêm một cái lục căn thu túc nữa là cái bằng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó. Có nhiều người đã thu túc được nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nhưng mà cái ý còn, cái đó không ai dòm thấy, thấy không? Cái đó tự mình biết thôi, tự mình biết thôi ha. Quý vị coi khó cách mấy đó. Đó, cái thứ hai là cho người tu là phải có cái thanh tịnh, thứ hai là lục căn thu túc, thấy không? Cái thứ ba là chánh mạng thanh tịnh giới. Ngoài cái ba la đề mộc sa 227 đều đó rồi đó, còn cái lục căn thu túc được Phật dạy đó, còn cái chánh mạng thu túc giới. Chánh mạng thu túc giới tiếng Bali là Ajiva Parisuddhi Sila. Ajiva là cái mạng, Parisuddhi là thanh tịnh trong sạch, xây la thì giới. Ajiva là cái chánh, cái mạng. Parisuddhi là chánh, thanh tịnh, xây la thì giới. Cái gì là chánh mạng thanh tịnh? Chánh mạng thanh tịnh là Đức Phật dạy cái người tu đó, ngoài giữ 227 điều giới là ba la đề mộc sa, ngoài cái lục căn thanh tịnh rồi đó, còn phải nuôi mạng chân chánh. Đó, muốn nói tới cái người tu nuôi mạng chân chánh là không cho quý vị gờ tới đồng tiền tình ơi đó.
Chứ phải đưa 50 bỏ túi, đưa 100 có khi mình chê ít mới xin lỗi. Không có cái đó nữa.
Không cho gờ tiền. Chánh mạng thanh tịnh không cho cất đồ ăn để ngày mai người tu. Ăn bữa nay thôi. Hồi xưa đó Đức Phật còn dạy ăn không hết á, đem đi chia cho những người nghèo đói ăn. Chừng nào mình ăn không hết, chia cho trong chùa, trong các thầy tu ăn không hết, phải cho những người nghèo đói tụi được ăn. Chánh mạng, nuôi mạng chân chánh mà, không tham. Đó, quý vị nghĩ coi, rồi quý vị, thời ngày quý vị coi, có ai làm được cái đó.
Điều thứ tư, trong tứ thanh tịnh giới mà Đức Phật muốn cho người tu làm, quán tưởng thọ vật dụng thanh tịnh giới.
Quán tưởng thọ vật dụng là ăn đó, khi ăn á, người tu khi mà ăn cái miếng ăn vô miệng á, quán tưởng đó, phải quán tưởng thọ vật dụng thanh tịnh giới. Tiếng Bali là Paccaya Sannisita Sila. Paccaya là tưởng, suy nghĩ tưởng. Sannisita là thọ cái vật dụng đó, Sila là giới. Quán tưởng thọ vật dụng thanh tịnh giới là Đức Phật dạy khi ăn đó phải tưởng. Tưởng cái gì? Tưởng nó cái món đồ ăn này đó, chúng sanh thiện tính nam tính nữ đem đến cúng dường cho ta, ta phải hồi hướng công đức này trả lại cho thí chủ đó. Khi nhai món ăn trong miệng, khi nuốt vào trong bụng đều phải tưởng tới công ơn của những người đã đem bố thí cho ta sống để ta tu hành. Quý vị tưởng, xin lỗi nói riêng quý vị, có bao nhiêu người đừng ăn mà nghĩ tới cái công đức của chúng ta. Món đồ quý vị làm ngon quá cũng quên luôn, bị đưa ngon cái đó rồi đâu có nhớ được. Chén dĩa cà ri chai đó thơm quá quên rồi hả. Trái lê quý vị lựa thứ tốt, thứ hảo hạng lợi, đừng ăn ngọt quá lê tàu chắc quên. Xin lỗi, tôi nói thật quý vị như vậy đó. Như vậy Đức Phật dạy tứ thanh tịnh giới cho người xuất gia là ba la đề mộc sa là cụ túc giới, lục căn thu túc giới, chánh mạng thanh tịnh giới, quán tưởng thọ thực vật dụng thanh tịnh giới. Người tu có ngàn thứ mà tôi nói sơ quý vị nghe bốn điều là quý vị cũng biết là khó rồi. Như vậy bây giờ muốn nói cho rõ ràng cho quý vị thêm một chút nữa là cái ba la đề mộc sa là cụ túc giới đó của bậc tỳ khưu đó thì phải tuân hành theo cho thật trong sạch. Đức Phật dạy cái ba la đề mộc sa 227 điều giới phải làm cho trong sạch, dầu một giới thật nhỏ cũng không tham. Đức Phật dặn cái giới nhỏ xíu đó, trong đó có giới lớn lấy nhỏ, cái giới nhỏ xíu nó cũng không cho tham. Đó, người tu đó Đức Phật dạy phải luôn luôn trao dồi cái giới hạnh cho trong sạch. Đức Phật nhắn cái người tu phải luôn luôn trao dồi cái giới hạnh cho trong sạch. Cũng như người chỉ có một con mắt, hết sức lo trông nom săn sóc con mắt còn lại để khỏi bị bệnh. Đức Phật ví cái người tu giữ cái giới cũng như cái người mà đuôi hết một con mắt rồi, còn có một con mắt à, mà quý vị không lo giữ cái con mắt này á, nó đuôi nữa làm sao quý vị thấy được. Đó, Đức Phật kêu cái người đi tu đó phải nghĩ nó giữ cái giới đó cũng như giữ một con mắt á, vì mình còn có một con à,
mà con nó gũi nó đuôi nữa làm sao thấy. Thì cái người đi tu phải giữ cái giới, phải thương cái giới đó, cũng như mình thương con mắt mà còn có một bên vậy đó. Quý vị hiểu cái đó không? Mình biết mà mình đuôi một bên rồi còn bên nó đuôi nó làm sao. Đức Phật biểu cái người đi tu phải thương cái giới lực như là cái người mà còn một con mắt mà phải bảo vệ cái con mắt đó, đừng cho nó bị bệnh nữa. Đức Phật nhắn như vậy. Đức Phật nói cái thầy, những thầy tỳ khưu mà biết thương yêu giới hạnh của mình á, mặc dầu chết chứ không cho phạm một giới rất nhỏ. Đức Phật nói biết thương yêu giới á, thì thầy tỳ khưu thà là chết chứ không cho phạm cái giới. Ở trong kinh điển có nói nhiều vị tỳ khưu xuất gia thà là chết không phạm giới nhiều lắm, nhưng tôi không nhắc. Nhắc cái đó nó dâm dài lắm, nên tôi nhắc sơ thôi, bởi vì cái chuyện của mấy người tu tôi không muốn nói nhiều. Đó, thà là chết, Đức Phật nói chứ đừng cho phạm trần giới. Cái đó là nói về Ba La Đề Lục Xa, nói rõ thêm chút nữa. Còn cái lục căn thu thúc giới đó, Đức Phật dạy là thầy tỳ khưu muốn được lục căn thu thúc á, được hạnh, được cái thanh tịnh á, thì trước nhất phải biết quả báo cao thượng của sự thu thúc và tai hại của sự buông lung. Đức Phật nói cái người tu á, mà muốn cái lục căn được thu thúc á, phải biết cái quả báo cao thượng. Khi mà giữ cái lục căn được tốt á, thì cũng được cái quả báo gì, mà không giữ lục căn á, thì bị cái tai hại là cái gì. Thì cái thầy tỳ khưu đó phải biết nó, nếu không giữ cái lục căn cho thanh tịnh nó là bị cái tai hại gì rồi. Cái đó là quý vị khỏi nói là phải xa địa ngục phải này kia. Còn nếu giữ cái lục căn thanh tịnh thì được những cái gì. Cái đó Đức Phật dạy nên người tu đó phải biết cái đó. Vì biết cái đó mới là gán giữ, còn không thôi không biết gì hết trơn á. Tu là tu thì làm sao mà giữ được cái lục căn cho nó thanh tịnh, cho nó thu hút được. Còn cái chánh mạng thanh tịnh giới á, mà được trong sạch á, là do nhờ sự cố gắng nuôi mạng chân chánh y theo lời Phật dạy. Đó, cái chánh mạng á, thanh tịnh giới là cái thứ ba nãy đó, tứ thanh tịnh giới đó. Rồi giới thứ ba là cái chánh mạng thanh tịnh giới, Đức Phật nói mà giữ được trong sạch là do nhờ sự cố gắng nuôi mạng chân chánh. Là nuôi cái mạng chân chánh là đi tu, là đi tu không còn lo cho gia đình nhà cửa ruộng đất, không còn cái gì hết, thì mới nuôi mạng chân chánh chứ. Mà nếu không có nuôi mạng cách đó mà nuôi mạng cách khác thì làm sao mà nó thanh tịnh được. Tôi nói sơ quý vị nghe vậy, làm sao mà thanh tịnh được. Đó, cái thứ ba Đức Phật nói. Cái thứ tư á, là cái thanh tịnh thứ tư là quán tưởng thọ vật dụng thanh tịnh giới nói nãy đó. Đức Phật dạy như vậy, nghe cái lời Đức Phật nói mới đáng sợ. Đức Phật dạy người tu á, này các thầy tỳ khưu, bây giờ đó cái quán tưởng thọ vật dụng thanh tịnh giới đó, Đức Phật có dạy mấy người tu như vậy, quý vị nghe cho kỹ. Này các thầy tỳ khưu, thọ thực tứ vật dụng của người cúng dường mà không quán tưởng cũng như thọ thuốc độc. Quý vị nghe hiểu không? Hiểu cái lời nói đâu? Đức Phật nói những người tu mà ăn cái miếng đồ của người ta cúng mà không có quán tưởng hồi hướng cho ta đó, cũng như ăn thuốc độc.